Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 9, năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những hy vọng và tiên đoán của tác giả George Weigel trước thềm Thượng Hội đồng về gia đình sắp tới. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Tấm thân tình yêu chính tâm, yêu thương là điều thật mới. Anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Trong một ngày Sa-bát, khi Chúa Giê-xu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miếng, vò xác trong tay rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng, tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Chúa Giê-xu trả lời họ rằng, các ông chưa đọc điều David đã làm, khi ông và các người tùy tùng bị đói sao? Người đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn, và cho các người bạn tùy tùng cùng ăn. Bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi. Và người bảo họ rằng, con người làm chủ cả ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến, có người kia lúc sinh thời rất tự hào về đời sống luân lý, thanh liêm, chính trực của mình. Rồi một hôm, ông bị bệnh nặng và qua đời. Linh hồn bay thẳng đến trước cửa thiên đàng và xin được trình diện trước tòa Chúa. Tới nơi, ông phủ phục và thưa, lạy Chúa biết rõ đời con. Suốt đời con luôn trung thành tuân giữ luật Chúa, không hề bỏ sót hoặc lỗi phạm điều gì bất lương bất chính cả. Này đây, con xin Chúa thương nhìn xem bàn tay trong trắng của con. Thiên Chúa nhân từ nhìn ông và nói, con ơi, con nói đúng, hai bàn tay con trong sạch, không vướng mắc tội gì cả. Nhưng đáng tiếc, con chỉ có hai bàn tay trắng, không chút việc lành phúc đức nào cả. Câu chuyện diễn tả ý nghĩa thật sâu xa. Không chỉ nhấn mạnh khía cạnh tiêu cực, tức là xa lánh tội lỗi mà thôi, nhưng quan trọng hơn nữa là khía cạnh tích cực, tức là làm việc lành phúc đức, để tiến thêm nữa trên con đường yêu mến Chúa và tha nhân. Bài phúc âm hôm nay cho thấy, những người biệt phái là những người đạo đức, rất khắt khe trong việc giữ luật đạo. Họ lo giữ luật đạo một cách chặt chẽ chi ly, sao cho đúng việc, sao cho đúng thời gian, sao cho đúng truyền thống. Đối với họ, người đạo đức là người sống giống như gương của họ đã làm. người biệt phái kết án các môn đệ Chúa, không phải vì tội ăn trộm lúa của người khác, nhưng vì tội lỗi luật ngày Sa-bát. Trong luật Do Thái, cho phép người đói được quyền bứt bông lúa của người khác để ăn cho đỡ đói. Đây là một luật đầy tính yêu thương. Thế nhưng, vì tính giữ luật khắt khe, những người biệt phái đã bỏ qua luật yêu thương này để kết án các môn đệ Chúa đã lỗi luật ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát không được gặt lúa cũng như xay lúa. Họ cho rằng, khi các môn đệ bứt lúa là đã gặt lúa, và chà bông lúa trong tay là lỗi luật xay lúa trong ngày Sa-bát. Đối với Chúa Giê-xu, trên hết mọi luật là luật yêu thương. Luật được lập ra để phục vụ con người, giúp con người sống yêu thương hơn, chứ không phải lập ra để kết án nhau, làm đau khổ cho nhau. Một người giữ luật tỉ mỉ mà không có lòng yêu thương, không làm việc lành phúc đức thì nào có ích gì. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con tìm ra ý nghĩa của lề luật. Nhờ lề luật, chúng con sẽ được rèn luyện và sống tự do để yêu thương và phục vụ nhau tốt hơn. Amen.
Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu. Dâng mình hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là muốn để
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định niềm an ủi Kitô phải được đặt nơi Chúa Giêsu chứ không nơi những lời nói nhảm nhí. Trong bài giảng đầu tiên tại nhà nguyện Thánh Marta sau kỳ nghỉ hè, Đức Thánh Cha Francisco khuyên các Kitô hữu hãy an ủi nhau thông qua những việc làm tốt lành và những lời hay đẹp, chứ không phải bằng những lời nói nhảm nhí vô dụng. Dựa vào thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi các tín hữu thành Thessalonica, trong đó có đoạn viết: Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, Thánh Phaolô tông đồ đã viết rằng, ngày của Chúa có thể đến mà không báo trước, như một tên trộm. Nhưng Chúa Giêsu đang đến để mang lại ơn cứu độ cho những ai tin vào Ngài. Lời khuyên của thánh nhân là chúng ta hãy an ủi lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau, và sự an ủi này sẽ mang đến cho chúng ta hy vọng. Đức Thánh Cha cũng khuyên các tín hữu noi theo gương ông Gióp, đó là bất chấp bao nhiêu những chuyện không may xảy đến với mình, vẫn duy trì niềm tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, và rằng ông sẽ được thấy Ngài bằng đôi mắt của chính mình. Đây là hy vọng mà Thánh Phaolô Tông Đồ nói với chúng ta, để chúng ta giải thích cho những người khác thông qua cuộc sống của chúng ta, để chúng ta làm chứng cho hy vọng. Đây là niềm an ủi đúng nghĩa. Đây là xác tín chân thật. Đó là tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy tình thương của Chúa.
Tin Vatican. Tổng thống Israel gặp Đức Thượng Phụ Fuad Thoan. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Israel, ông Reuven Rivlin, đã gặp Đức Thượng Phụ Fuad Thoan của Công giáo Latin tại Đan Viện Tapga, nơi đã bị nhóm Do Thái cực đoan đốt phá hồi tháng 6 năm nay. Trang tin trên mạng của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem gọi cuộc viếng thăm của Tổng thống Rivlin là một dấu hiệu mạnh nói lên tình liên đới với cộng đoàn Kitô tại Tapga, là nơi ghi nhớ phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Tổng thống Israel đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công chống lại nơi thánh của Kitô giáo lần thứ hai trong vòng 2 năm. Ông nhấn mạnh rằng cử chỉ tấn công ấy không hề phản ánh tâm tình của người Do Thái đối với các tín hữu Kitô. Hiện nay, cảnh sát Israel đã bắt giữ 3 người bị tình nghi thuộc nhóm Do Thái quá khích. Nhóm này đã gây ra nhiều vụ tấn công chống Kitô giáo và các thường dân Palestine trong những năm gần đây. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thượng Phụ Thoan đã bày tỏ với Tổng thống Rivlin sự lo lắng của các cộng đồng Kitô tại Thánh Địa, đứng trước làn sóng tôn giáo cực đoan và sự gia tăng những hành vi phá hoại chống Kitô, và khẳng định rằng nhiệm vụ của chính quyền Israel là bảo đảm an ninh cho các thánh đường và các nơi thánh. Tổng thống Rivlin khẳng định rằng Israel là một nước dân chủ, bảo đảm tự do phụng tự cho tất cả mọi người, kể cả các cộng đồng Kitô. Ông cho biết đã nói với Đức Giáo hoàng Francisco về vấn đề này trong cuộc viếng thăm của ông tại Vatican hồi tháng 9 năm ngoái. Đức Thượng Phụ Thoan không quên nêu vấn đề thung lũng Remisan bị Israel chiếm đất với phép của tối cao pháp viện Israel để xây tường an ninh, gây hại cho tu viện Don Bosco và 58 gia đình công giáo Palestine ở đây. Sau cùng, Đức Thượng Phụ hy vọng Tổng thống có thể gặp các giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu, nhân dịp các vị nhóm đại hội tại Thánh Địa vào tháng 9 năm 2015. Tin Vatican. Đức Thánh Cha hy vọng lễ phong chân phước cho Đức Cha Menki. Đức Thánh Cha Francisco mong ước lễ phong chân phước cho Đức Cha Flaviano Michael Menki là một sứ điệp hy vọng và khích lệ cho tất cả các tín hữu Kitô đang bị hạ nhục và áp bức. Trên đây là lời của Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tuyên bố với Đài Vatican trước khi lên đường sang Libon, chủ sự nghi thức phong chân phước cho Đức Cha Flaviano Michael Menki thuộc Giáo hội Công giáo Syriac tử đạo 100 năm, đúng vào ngày thứ Bảy 29 tháng 8 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, vì quyết liệt không chịu bỏ Kitô giáo theo Hồi giáo. Lễ phong chân phước diễn ra tại tu viện Đức Mẹ Giải Thoát ở Harissa, phía Bắc Beirut, trước sự hiện diện của các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô Đông Phương đến từ Liban, Syria và Iraq, cùng với hàng ngàn tín hữu địa phương. Đức Hồng Y Amato nói, nhiều tín hữu Kitô ngày nay ở Trung Đông và cả nơi khác đang chịu đau khổ vì sự suy tàn của một nền văn hóa sống chung hòa bình giữa con người với nhau. Nhưng các anh chị em ấy không muốn đầu hàng trước sự kinh hoàng, và họ đáp lại bạo lực bằng sự can đảm và niềm tin mạnh mẽ. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cũng nhận định rằng, ngày nay cũng như cách đây 100 năm, các tín hữu Kitô bị kỳ thị, bách hại, trục xuất và giết hại. Nhà của họ bị đánh dấu không phải bằng máu con chiên trong lễ vừa qua, nhưng bằng chữ N màu đỏ, có nghĩa là Nazareni Kitô hữu. Một dấu chỉ họ sẽ bị kết án. Cũng như 100 năm trước đây, thời Đức Cha Melki tử đạo, ngày nay các tín hữu Kitô cũng bị tước bỏ mọi tự do, bó buộc phải rời bỏ quê hương hoặc bị cưỡng bách theo Hồi giáo, nếu không sẽ bị giết. Trong thực tế, chính cái chết đang thống trị trong tâm trí chai đá những kẻ bách hại. Họ không chịu được nền văn minh Kitô về tự do, tình huynh đệ, tôn trọng tha nhân, công lý và bác ái. Đức Cha Melki sinh cách đây 158 năm ở làng Galaad Mara, Thổ Nhĩ Kỳ, trong một gia đình chính thống Syriac, và thụ phong phó tế trong giáo hội này khi được 20 tuổi. Sau đó, thầy trở lại giáo hội Công giáo Syriac và được thụ phong linh mục. Cuộc bách hại của nhà cầm quyền đế quốc Ottoman chống các Kitô hữu bắt đầu nghiêm trọng với vụ tàn sát những người Armenia từ năm 1894 đến năm 1897. Nhà thờ và gia cư của cha Melki bị đốt phá năm 1895. Nhiều giáo dân của cha bị sát hại, trong đó có cả thân mẫu của cha. Tổng cộng các cuộc tàn sát ấy làm cho từ 80 đến 300 ngàn Kitô hữu Armenia bị thiệt mạng. Cha Melki thụ phong giám mục năm 1913 và coi sóc giáo phận Gazire của Công giáo Syriac. Trong đợt bách hại thứ hai chống các tín hữu Kitô trong đế quốc Ottoman, bắt đầu vào tháng 4 năm 1915, Đức cha Michael Melki bị bắt, và sau khi quyết liệt từ chối theo Hồi giáo để được sống, ngài bị đánh bất tỉnh và bị chặt đầu. Hôm đó là ngày 29 tháng 8 năm 1915. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn những nhận định của Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Vienna, về Thượng hội đồng lần thứ 14 về gia đình sắp diễn ra vào tháng 10 tới đây. Hôm nay, chúng tôi xin gửi thêm đến quý vị và các bạn ý kiến và tiên đoán của tác giả George Weigand, người cùng tham dự buổi mạn đàm với Đức Hồng Y Schönborn, về các biến cố của Thượng hội đồng sắp tới về gia đình. George Weigand, tác giả nổi danh cuốn tiểu sử về Đức Gioan Phaolô thứ hai, cho rằng ông có bốn mối hy vọng đối với Thượng hội đồng vào tháng 10 này. 1. Nó sẽ đề cao quan điểm Kitô giáo và Thánh Kinh về hôn nhân và gia đình, như là giải đáp cho cuộc khủng hoảng hiển nhiên về hôn nhân và gia đình trên khắp thế giới hiện nay. Giải đáp không hề phải biện giáo này, phải là chủ đề hàng đầu của các cuộc bàn thảo. 2. Thượng hội đồng sẽ không đi chệch hướng, giống như hai tuần đầu năm ngoái, vướng vào một số câu hỏi hạn hẹp, chỉ là quan tâm hàng đầu của các giám mục Bắc Âu, những vị thành tâm đại diện cho các giáo hội thực sự không ủng hộ tân phúc âm hóa một cách trọn vẹn. Tôi thông cảm đối với các nan đề của các vị, nhưng tình thế mục vụ tại các xứ sở của các vị ấy không hề hàm nghĩa, đường lối mục vụ mà các vị muốn đưa ra nhất thiết phải được tuân theo. 3. Tôi được nghe một điều hơi khác từ một số thành viên Phi Châu của Thượng Hội đồng năm ngoái. Đây quả là chứng từ rõ ràng, cho thấy quan điểm Thánh Kinh về hôn nhân đã xuất hiện như một lực lượng giải phóng đối với nền văn hóa của các vị. Trong các nền văn hóa đa hôn cổ truyền, quan điểm Kitô giáo luôn xuất hiện như một cuộc giải phóng vĩ đại. Khi nền văn hóa của chúng ta đang mỗi ngày mỗi điên loạn hơn, với các câu hỏi đại loại như ai được lấy ai, thì chứng từ của các giáo hội trẻ là các giáo hội đang trải nghiệm được niềm vui tin mừng một cách đầy hiện sinh, rõ ràng là điều rất quan trọng. Trong tầm nhìn lâu dài đối với lịch sử giáo hội, điều quan trọng nhất xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái là sự sẵn sàng của các vị giám mục Phi Châu nói trên, muốn sở hữu trải nghiệm của các vị và đầy tin tưởng đẩy nó tiến lên. Họ không còn là những đứa con hờ nữa. Họ đã tham dự đầy đủ vào đời sống giáo hội. 4. Trích dẫn từ chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Bất kể Thượng Hội đồng đưa ra thành quả nào, tôi vẫn xin điều này. Chúng ta không nên nói như một tổ chức phi chính phủ. Tôi sợ tài liệu làm việc hiện nay không dễ sử dụng đối với người không chuyên môn ở điểm, đọc nó như đọc một văn kiện của tổ chức phi chính phủ vậy. Dân Chúa có quyền chờ mong các vị mục tử nào của giáo hội đang bàn tới các vấn đề này. Nên bắt đầu bằng lời Chúa, chứ đừng bằng lời của xã hội học. Tôi biết, nhiều vị giám mục Mỹ và Canada sắp sửa tham gia Thượng Hội đồng cũng hoàn toàn xác tín như thế. Chúng ta phải bắt đầu với mạc khải, và việc chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta vào mạc khải ấy, rồi mới tiến qua việc phân tích các nan đề rất nghiêm trọng này. Trong cuộc mạn đàm ấy, khi nghe đến đây, Đức Hồng Y Sôn Bon lên tiếng. Tôi rất muốn nhấn mạnh điều này. Sứ điệp giải phóng của Đức tin Kitô giáo đã áp dụng cho Phi Châu, thì cũng áp dụng cho mọi người chúng ta, Âu Châu và Mỹ Châu. Xin bắt đầu với mạc khải. Đây chắc chắn là một ước nguyện chân thực và đúng đắn. Thực ra ở đây, ta có cuộc tranh chấp lâu đời giữa hai trường phái thần học. Ông thầy đáng kính chung của chúng ta, tức Hans Urs von Balthasar, luôn nhấn mạnh điều này. Hãy bắt đầu bằng mạc khải Thiên Chúa, hãy bắt đầu bằng lời Thiên Chúa. Trường phái kia bắt đầu với việc gọi là phân tích thực tại. Rồi mới tiến vào lời Thiên Chúa. Điều nguy hiểm là, nếu dừng lại ở việc phân tích, bạn sẽ không tới được với lời Thiên Chúa. Rồi, tác giả George Wagon tiếp lời Đức Hồng Y Sôn Bon như sau. Con hy vọng chúng ta cùng làm việc với nhau, để chám cái hố phân cách trên, ngõ hầu các bằng hữu nào của chúng ta muốn bắt đầu bằng phân tích, bằng xã hội học. Sẽ tiến tới chỗ hiểu được rằng, trong cảnh mù mờ nhập nhằng hiện nay, chỉ nhờ ánh sáng mạc khải, ta mới nhìn chính xác những gì đang diễn ra. Đức Hồng Y rất đúng khi mô tả sự phân chia này, nhưng đây là một nhị trùng giả tạo. Con thấy thế giới và sự thật về sự vật rõ ràng hơn nhờ ánh sáng mạc khải. Vào cuối buổi mạn đàm, Đức Hồng Y Sôn Bon nói rằng, tôi xin quý vị cầu nguyện cho Thượng Hội đồng, và tôi tin tưởng vào việc làm của Chúa Thánh Thần. Khi số đông giám mục tụ họp nhau như thế, tôi không nghĩ Chúa Thánh Thần lại đi nghỉ. Như chúng ta từng thấy trước đây, tại rất nhiều công đồng của giáo hội, hiện nay xem ra như có trận đánh lớn giữa các khuynh hướng, các trường phái, và ngay cả các quốc gia khác nhau. Giữa Đức và Ba Lan. Nhưng trong trải nghiệm của giáo hội, Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn các cuộc thảo luận này tới một quan điểm sâu xa hơn và một sứ điệp thực sự chung của mọi người. Trường hợp này xảy ra tại rất nhiều công đồng vĩ đại, nơi kết cục không phải là một thỏa hiệp chính trị, mà là một bước tiến thực sự, đi vào một hiểu biết sâu xa hơn. Đó là niềm hy vọng của tôi đối với Thượng Hội đồng. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân mến Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân mến Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục những bài chia sẻ của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền, hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau đề tài Biết lắng nghe đem lại niềm vui. Tập tin Sốt Dẻo trong tác phẩm Hạt Giống Tâm Hồn kể lại rằng, một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thương, tuyệt vọng trong cuộc sống một thời gian dài mà không sao nguôi ngoai được. Một buổi sáng, cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng được nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc qua dòng sông. Cô nhìn thật lâu xuống dòng nước cuộn trào, vô tình như bị thôi miên. Và khi sắp sửa nhảy xuống, thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một cụ già vang lên bên cạnh. Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào mẹ cháu một câu rồi quay lại, cũng chẳng muộn mà. Nói rồi, ông lão cầm cần câu, thong thả đi về phía đầu cầu, không ngoái lại nữa. Các bạn thân mến! Ralph Waldo Emerson nói rằng, sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy. Còn Bo Sanchez viết bài tự thuật về chủ đề, bạn có thể chọn sự sung sướng hạnh phúc. Ông kể như sau. Tôi nhớ lại, mấy năm về trước tôi cảm thấy quá buồn nản. Tôi có cả triệu vấn đề sóng gió đang xảy ra trong cuộc đời tôi khi phải đối diện với cộng đồng. Và càng khổ hơn nữa, tôi lại có nhiều vấn đề với mình và gia đình. Cộng với những vấn đề, trên mặt tôi đầy mụn, tôi có mặc cảm mình xấu xí quá, tóc lại rụng nhiều vì có những chất đang phá hủy chân tóc. Tôi cầu xin Chúa, Chúa ơi, có phải thật sự là Ngài muốn con tiếp tục rao giảng lời Chúa, viết lời Chúa cho báo chí không? Và Chúa có thể tìm người tài giỏi khôn ngoan hơn con để làm những việc đó thay con chứ? Khi tôi tâm sự với Chúa như vậy, một câu nói nổi lên trong đầu tôi. Bo ơi, hãy cho ta 5 lý do mà con muốn được sung sướng hạnh phúc. Sung sướng hạnh phúc trong lúc này như thế nào ư? Tôi hỏi lại Chúa. Và câu hỏi đó cứ lẩn vẩn trong đầu tôi và tôi không thể bỏ ngoài tai được. Được, tôi lẩm bẩm. 5 lý do làm con vui sướng hạnh phúc là người vợ đáng yêu Lily của con, Sylvia, đứa con gái có thân hình lạ lướt, Pamela, đứa con gái nhỏ xinh đẹp và Tania, đứa bé dễ thương vô cùng. Và dĩ nhiên, cô bé út Grace làm mọi người say mê. Hồi đó, tôi chưa lập gia đình, vì thế tôi có thể đùa với mình và tưởng tượng cho dễ chịu. Rồi tôi sợ mình mê muội, không xứng với lời cầu nguyện trên, tôi quyết định thận trọng hơn và cầu nguyện cách nghiêm túc hơn. Tôi nói lại với Chúa như sau. 5 lý do làm con vui đó là 1. Chúa ơi, chính là Chúa đấy. Chúa và con có liên hệ đặc biệt. Chúa yêu con vô cùng, còn con yêu Chúa chẳng ra sao cả, nhưng Chúa vẫn yêu con và càng yêu con hơn nữa. Thật Chúa lạ quá. 2. Con có một gia đình hạnh phúc. Cha con đã 80 tuổi, còn mẹ con thì trời ơi, bà cụ điệu vô cùng. Nhưng chúng con vẫn sống chung với nhau trong một nhà. 3. Mặc dầu con đang gặp khó khăn trong cộng đồng thật đấy, nhưng họ là một nhóm có đức tin công giáo mạnh lắm. 4. con có một sứ mệnh lớn lao là giảng viên, là người viết báo hay, và còn nữa, con đang giúp những người nghèo trong vùng con ở. Và năm, điều quan trọng là con đang bắt đầu yêu một cô gái đẹp, dễ thương và trung thành nữa, và cô ta thật là khủng vì đã chấp nhận con làm người yêu. Sau khi kể lể xong với Chúa, lạ thay những tư tưởng buồn chán trước đó dần dần tan biến và niềm vui nhen nhúm trong tâm hồn tôi. Các suy nghĩ này vẫn còn hoạt động trong tôi cho tới bây giờ vì tôi đã luyện nó hàng ngày. Trước khi đi ngủ, tôi thường nghĩ lại và tìm năm điểm vui mà tôi đã có cảm nghiệm trong ngày và tôi biết ơn Thiên Chúa. Những điểm đó không phải là lớn lao, nó bé nhỏ và khiêm tốn. Chẳng hạn như ngày hôm nay tôi ngắm hoàng hôn đẹp lạ lùng, hoặc đôi tay bé bỏng của một em bé choàng vào người tôi, nó nhoẻn miệng cười với tôi làm tôi sung sướng. Hoặc vợ chồng tôi ăn cơm chiều tại tiệm bán thức ăn nhanh, nhưng tôi ngỡ là chúng tôi ăn tại một nhà hàng sang trọng, vân vân. Qua những lúc suy nghĩ và tự mình tập như trên, tôi thấy mình vui hẳn lên và trẻ thêm mấy tuổi nữa. Mỗi lần trước khi đi ngủ, tôi tìm năm lý do để tạ ơn Chúa và cảm ơn Ngài cho ngày vừa qua. Tôi không còn chú ý tới những tiêu cực đã xảy ra trong ngày, mà chỉ chú tâm tới những gì hạnh phúc Chúa đã ban cho tôi. Thưa bạn, bạn có thể chọn hạnh phúc vui tươi cho mình. Chúa ban cho bạn đủ mọi phương tiện để làm cho bạn được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải ngoài bạn, mà chính là ở trong bạn. Bạn quyết định chọn hạnh phúc hay chọn đau khổ, tất cả ở trong tầm tay bạn. Xin mời bạn hãy cầu xin Chúa cho bạn ơn khôn ngoan, để bạn chọn cho đúng bạn nhé. Sau đây, hai bà Brigitte Mary Meehan và bà Regina Madonna Oliver mời chúng ta dành mấy phút suy tư về chân giá trị của tình yêu Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Bạn hãy mở rộng tâm hồn và nhìn chung quanh bạn. Bạn nghe gì, nhìn gì và nếm những gì? Điều gì làm cho bạn vui, bình an và hạnh phúc? Bạn không nên chú ý tới tuổi tác hay trình độ học thức, mà chỉ nên chú ý tới một điểm duy nhất là Chúa đang yêu bạn, và điều đó làm bạn đáng yêu. Bạn hãy ngụp lặn trong biển tình yêu đó và thầm biết ơn Ngài. Bạn hãy lấy giấy và viết ra những ơn huệ mà bạn đã được và đang được, rồi đem những ơn đó ra để thưa chuyện với Chúa. Những ơn đó đặc biệt vì Chúa ban riêng cho bạn. Chúa muốn bạn đi sâu vào những giá trị tuyệt vời này, vì nó đi ngược lại với giá trị của con người và thế giới hiện tại. Chúng ta còn nhớ, trong bài Magnificat, Đức Mẹ đã ca tụng Chúa như sau. Thiên Chúa đã hạ bệ những người quyền thế và đưa người hèn mọn lên. Thiên Chúa coi trọng mỗi người chúng ta một cách khó đo lường được. Ngài cũng muốn chúng ta coi trọng tất cả những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Chúa Giêsu dạy chúng ta, Thầy bảo thật các con, nếu các con làm cho những người bé nhỏ nhất trong anh chị em các con, chính là các con làm cho Thầy vậy. Sống thật với tâm tình biết ơn làm cho chúng ta biết phục vụ anh chị em chỉ vì yêu thương mà thôi. Đó là cách tăng niềm vui và cho ta sự bình an. Mỗi ngày chúng ta có thể mang hạnh phúc thiên đàng xuống cho nhân loại lầm than, hoặc bỏ họ trong ngục tù đen tối tùy vào những động lực mà chúng ta có. Vì thế, tất cả mọi hành động, suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta sẽ bị lượng giá trong ngày sau hết. Chúa Giêsu sẽ là người đánh giá công việc của chúng ta, tùy vào những động lực yêu thương hay ghét bỏ anh chị em mình. Cuối cùng, xin chia sẻ cùng bạn một liều thuốc hay nhất cho bài này. Tôi xác tín rằng tôi là thụ tạo xinh đẹp vì Chúa đã sinh ra tôi. Bạn hãy lặp đi lặp lại trong tuần, rồi bạn sẽ được niềm vui hạnh phúc. các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Sức mạnh cứu rỗi của Kinh Vân Côi. Quý bạn thính giả thân mến, xem ra là điều không tin được, nhưng Thánh Alfonso de Liguori, nhà thần bí và là tiến sĩ giáo hội, cho rằng ơn cứu rỗi vĩnh cửu của linh hồn Kitô hữu cũng tùy thuộc lòng sùng kính Kinh Vân Côi. Khi đã về già, vào một buổi chiều nọ, thánh nhân không biết mình đã lần hạt Vân Côi kính Đức Mẹ chưa, nên hỏi thầy dòng săn sóc cho mình. Thầy tin là cha đã đọc Kinh Vân Côi rồi, nhưng Thánh Alfonso hỏi lại, thầy tin là vậy à, thầy có chắc thật không? Thầy không biết rằng ơn cứu rỗi của tôi tùy thuộc vào việc sùng kính này hay sao? Trực giác giá trị ơn cứu rỗi của Kinh Vân Côi cũng là điều mà họa sĩ Michelangelo đã có, và ông đã khiến cho nó trở thành bất tử với bức bích họa Ngày Phán Xét trong nhà nguyện Sistina ở nội thành Vatican. Trong bức bích họa này, bên phải Chúa Giêsu là thẩm phán uy nghiêm kinh khủng, trong số các linh hồn diễm phúc đang lên trời và được biến hình vinh quang sáng láng, có các linh hồn được kéo lên cao nhờ bám chặt vào một chàng chuỗi mân côi. Còn có một hình ảnh khác của chàng hạt mân côi như dây cứu độ, đó là hình ảnh Thánh Gioan Bosco đã mơ thấy. Thánh nhân trông thấy một con rắn độc lớn đang xông lên, nhưng bị một nút thắt di động của một sợi dây to thắt vào đầu nó, khiến cho nó bị chết. Rồi cái dây được đem để vào trong một hộc. Khi mở hộc ra, người ta thấy nó được xếp thành hai chữ Ave Maria, kính mừng Maria. Thánh Gioan Bosco giải thích, con rắn diễn tả quỷ dữ, nút thòng lọng là kinh kính mừng Maria, cái dây là chàng hạt mân côi, là một chuỗi các kinh kính mừng, với nó có thể tranh đấu, chiến thắng, phá hủy tất cả mọi quỷ dữ của hỏa ngục. Cả Đức Giáo Hoàng Adriano VI cũng đã khẳng định rằng Kinh Mân Côi là roi đánh ma quỷ. Đây là thực tại luôn luôn thời sự theo lời toàn năng của Thiên Chúa, bà sẽ đạp dập đầu mi. Với chàng chuỗi Mân Côi trong tay, chúng ta chỉ có thể chiến thắng chống lại các cường lực ma quỷ, chống lại các đam mê, chống lại các hiểm nguy đủ loại, chống lại tất cả các cám dỗ tấn công chúng ta trong mọi thời đại và ở mọi nơi trên thế giới này. Thật vậy, Kinh Mân Côi cứu đức tin và phong hóa. Kinh Mân Côi Thánh là một phương tiện cứu rỗi linh hồn và thân xác con người. Nó cứu chúng ta trong cuộc chiến chống lại các kẻ thù của linh hồn, giải cứu chúng ta thoát các hiểm nguy của cái chết, giúp chúng ta giữ gìn đức tin nguyên vẹn, nâng đỡ chúng ta trong các hồi phục tinh thần hay trong việc canh cải cuộc sống, cũng như đã nâng đỡ Thánh Đa Minh trong cuộc chiến đấu chống lại bè rối Albigoa đang làm ung thối Kitô giáo thời đó. Cả Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng bảo đảm với chúng ta với sự đơn sơ rạng ngời của chị rằng, Kinh Mân Côi Thánh như là men có thể biến đổi trái đất. Và đích thật là như vậy. Quả thế, người ta đã thấy có toàn thể các xứ, các miền đã nở hoa thiêng liêng nhờ lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Ngay sau công đồng Trung Trento, Thánh Carlo Borromeo đã bắt đầu cải tổ giáo phận Milano, Bắc Italia bằng cách đưa việc lần hạt Mân Côi vào trong từng giáo xứ. và đã có được các hoa trái rất an ủi về đời sống Kitô toàn vẹn và trung thành. Giá mà sau công đồng Trung Vatican II, người ta đã nghĩ tới việc dùng kinh Mân Côi như thế. Đấng đáng kính Vincenzo Orsini, Tổng giám mục Benevento Nam Italia, cũng đã dùng kinh Mân Côi để vực dậy đức tin và lòng đạo đức của dân chúng, và thánh nhân đã chỉ vui hưởng các kết quả của nó. Thánh Vincenzo Palotti xác nhận rằng, sở dĩ công việc tông đồ lớn lao của Thánh Gaspare del Bufalo đã phong phú như thế là bởi vì thánh nhân đã dấn thân phổ biến và duy trì trong dân chúng việc lần hạt Mân Côi như phương thế khá hữu hiệu giúp thay đổi phong hóa. Thánh Gioan Bosco là nhà giáo dục giới trẻ vĩ đại nhất, đã coi việc đọc kinh Mân Côi là một trong những điểm nền tảng trong phương pháp giáo dục của ngài. Có một lần bá tước Roberto D'Azeglio đến thăm cơ sở giáo dục của cha Don Bosco. Ông rất cảm phục công việc của cha, nhưng phê bình việc bắt đọc kinh Mân Côi là một thực hành nhàm chán và vô ích cần phải bỏ đi. Cha Don Bosco dịu dàng nhưng cương quyết trả lời, ấy vậy mà tôi lại rất thích thực thi điều này. Và liên quan tới việc này, tôi có thể nói rằng, đó là điều nền tảng trong cơ sở giáo dục của tôi, và tôi sẵn sàng bỏ hết bao nhiêu điều quan trọng khác, chứ không bỏ việc lần hạt Mân Côi đâu. Thánh Don Bosco chắc chắn là một trong những người ủng hộ quyền năng của kinh Mân Côi một cách nồng nhiệt nhất để thoát khỏi các quấy phá của ma quỷ, để làm cho đức tin tái nở hoa, để có được và giữ gìn sự trong sạch của giới trẻ, để bảo vệ mình khỏi các sai lầm, để trợ giúp giáo hội. Và không thể khác được, kinh Mân Côi là đồn trú đặc biệt chống lại các lạc giáo và các tính xấu, như viết trong kinh thần vụ ngày 7 tháng 10 lễ Đức Mẹ Mân Côi. Kinh Mân Côi vào tới đâu thì các tâm hồn được lôi cuốn và cứu thoát bởi dây xích êm dịu cột buộc chúng ta vào Thiên Chúa tới đó, theo kiểu nói của chân phước Bartolo Longo. Vậy phải nói gì về ơn cứu rỗi mà kinh Mân Côi có được cho sự hoán cải của người tội lỗi đây? Chỉ cần nói rằng tại Lộ Đức và Fatima, Đức Mẹ đã lập đi lập lại nhiều lần là phải lần hạt Mân Côi, nhất là để cầu nguyện cho ơn hoán cải của những người tội lỗi. Tất cả các thánh đều đã sống kinh nghiệm sức mạnh của kinh Mân Côi trong lĩnh vực này và bảo đảm với chúng ta điều đó mà không dè dặt. Trong nhật ký của mình, Thánh Massimiliano Maria Colbe, tông đồ Thánh Mẫu và là người đồng thời với chúng ta, có viết một câu như sau: bao nhiêu tràng hạt là bấy nhiêu linh hồn được cứu rỗi. Như thế, một tràng hạt Mân Côi có giá trị ơn cứu rỗi của một linh hồn. Lẽ nào chúng ta tất cả lại không lợi dụng kinh Mân Côi để cứu rỗi các anh chị em bị khốn khó, để cứu các kẻ bất trung và những người sống xa Thiên Chúa? Thánh Luigi Grignion de Montfort bảo đảm với chúng ta rằng khi sử dụng kinh Mân Côi thì không một tội nhân nào chống trả được. Vì thế, thánh nhân đã có thể viết cuốn sách nhỏ tựa đề Bí quyết đáng khen ngợi của kinh Mân Côi Thánh để hoán cải và được ơn cứu rỗi. Thánh Clemente Hofbauer là một tông đồ chuyên biệt trong việc dùng kinh Mân Côi để xin ơn hoán cải. Cha luôn có trong tay tràng chuỗi mà Đức Giáo Hoàng Pio VII tặng cha. Khi đánh mất nó, cha đã rất tiếc xót và đau đớn, nhưng một nữ tu đã tìm thấy và trả tràng hạt lại cho cha. Cha vui mừng cảm động nói, như thế là chị đã giúp tôi trong việc hoán cải những người tội lỗi. Bởi vì mỗi lần tôi đọc kinh Mân Côi cho một tội nhân, thì tôi có được sự hoán cải của họ. Chính vì thế thánh nhân không bao giờ mệt mỏi xin các người xưng tội với cha, giúp cha hoán cải các kẻ có tội và gặp khốn khó bằng cách lần nhiều chuỗi Mân Côi. Thánh nhân bảo đảm rằng với kinh Mân Côi, người đã luôn luôn có được các ơn hoán cải mong ước, cả khi đó là trường hợp các tội nhân 30-40 năm không lãnh nhận các bí tích. Và gương mặt nhợt nhạt của người rạng rỡ lên khi có thể kêu lên, Chúa đã cho tôi một linh hồn khác nhờ kinh Mân Côi. Với chuỗi Mân Côi, Thánh Ludovico Bertanto được gọi là tông đồ của các thổ dân da đỏ, đã làm được vô số phép lạ chữa lành bệnh tật và cho cả vài người chết sống lại, nhưng nhất là đã khiến cho 10.000 người được ơn hoán cải. Một tông đồ ngoại thường khác của kinh Mân Côi là Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Ars. Cha Thánh Vianney dùng kinh Mân Côi để lôi kéo các linh hồn về với Chúa và làm mưa vô số ơn hoán cải lạ lùng xuống trên các linh hồn. Có một lần cha thánh được mời giảng tĩnh tâm cho dân chúng ở một vùng gần họ Arx. Điều đầu tiên cha Vianney hỏi cha Sở là có ai trong số các tín hữu sẵn sàng cầu nguyện một cách mạnh mẽ không? Cha Sở chỉ cho cha một bà ăn xin nghèo, chỉ biết lần hạt mân côi suốt ngày. Cha thánh Vianney lập tức đến gần bà và xin bà lần hạt mân côi trong suốt thời gian cha giảng tĩnh tâm cho tín hữu giáo xứ. Bà cụ ăn mày vâng lệnh cha, lần hạt mân côi trong suốt cuộc giảng tĩnh tâm ấy. Cuộc tĩnh tâm đã rất thành công, các vụ hoán cải gia tăng, và cha thánh Vianney vui sướng làm chứng và nói rằng, đó không phải là công trình của tôi đâu, mà là của Đức Mẹ, do lời khẩn cầu của bà cụ ăn mày lần hạt mân côi đấy. Trong thời đại chúng ta, thì có cha thánh Pio V giấu thành Pietrelcina, người cầu nguyện bằng cách lần hạt mân côi ngày đêm, và chính nhờ các tràng chuỗi mân côi ấy mà cha lôi kéo các đám đông linh hồn cần ơn thánh và ánh sáng tới Giovanni Rotondo, rồi được ơn hoán cải sau đó. Trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc và tình trạng băng hoại của xã hội Việt Nam ngày nay, chúng ta hãy tha thiết xin Hội đồng Giám mục và tất cả mọi linh mục phát động chiến dịch chầu thánh thể và lần hạt mân côi liên lỉ suốt ngày từ sáng cho tới chiều trong mọi giáo xứ trên toàn nước, vì thánh thể và tràng hạt mân côi là hai khí giới vô cùng hữu hiệu, giải thoát chúng ta khỏi sự giữ tội lỗi và cái chết.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Niềm tin cho muôn người, Giêsu người đã đến đây đem tình mến rót vào mọi người. Bước trên người người dẫn khắp neo đường trần gian, mỗi dấu chân đi tựa cánh hoa nở rực rỡ. Thế xác mong manh, có một lần người đã đến đây, người đã đến đây mang lửa thiêng chiếu soi dòng thế nhân. Ôi Giêsu, người đã đi qua cuộc đời, ôi Giêsu từng bước đơn côi trong âm thầm sẻ chia tâm
quý vị và các bạn thân mến. Có một câu chuyện kể rằng, một vị quân vương Ấn Độ đang bơi thuyền trong biển, gặp lúc trời đổ mưa to gió lớn, trên thuyền có một nô lệ. Vì là lần đầu tiên đi thuyền, cho nên sợ hãi khóc rống lên. Nó cứ khóc mãi, nên những người trên thuyền không chịu được. Quân vương cũng bày tỏ thái độ, nên đuổi nó xuống khoang thuyền. Cố vấn thứ nhất của quân vương là một người khôn ngoan, ông ta nói, không nên đuổi nó xuống, để tôi giải quyết, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm cho nó im lặng. Và lập tức ông ra lệnh cho các thủy thủ khiêng nó quăng xuống biển. Tội nghiệp cho thằng nhỏ vừa rơi vào trong biển thì càng khóc thét lên, tay chân vẫy loạn xạ. Qua vài giây sau, vị cố vấn ra lệnh cho thủy thủ vớt nó lên thuyền. Khi được vớt lên thuyền, tên nô lệ tội nghiệp im lặng, đứng trong góc thuyền không một tiếng nói. Quân vương hỏi người cố vấn khôn ngoan, tại sao thế? Người khôn ngoan trả lời, trước khi tình hình biến ra xấu, thì mọi người rất khó mà cảm nghiệm được bản thân mình thật là may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, đừng than phiền khi gặp khổ đau trong cuộc sống, còn có nhiều cảnh khốn khổ hơn điều chúng ta đang đối diện. Chúng ta đang chịu như thế này, còn hạnh phúc hơn những người khác. Người nô lệ trong câu chuyện trên đã không cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ngồi trên thuyền. Chỉ khi được vớt lên khỏi biển, anh ta mới thấy mình hạnh phúc và bình an khi ở trên thuyền. Trong cuộc sống, con người ta lúc giàu có sung sướng, thì không nghĩ đến mình đang sung sướng hơn những người nghèo khổ, những người không có nơi trú ngụ. Cho nên, họ cứ than thở, cho là mình khổ quá. Có người giàu có tiền bạc, tiêu xài một bữa ăn, bằng người nghèo sống cả năm, nhưng vẫn cứ thở dài thở vắn, oán trách trời bất công, sao cứ để họ nghèo hơn những người khác vậy? Có người sống không thiếu gì cả, nhưng vẫn cứ than thở với người này, đánh tiếng với người kia là mình sao mà khổ quá. Cuộc sống vui sướng nghèo khó của con người thì như những đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ, hết đợt này thì đến đợt khác không ngừng. Cho nên, người có đức tin thì luôn có tâm hồn chuẩn bị đón nhận. Khi đón nhận niềm vui thì đồng thời cũng chuẩn bị đón nhận những đau khổ đến. Khi vui vẻ sống trong hạnh phúc, thì đồng thời cũng chuẩn bị đón nhận những bất hạnh và những điều xấu xảy đến cho họ. Khi có đức tin, chúng ta sẽ đón nhận đau khổ với một tư thế sẵn sàng và phó thác hơn. Chúng ta không chiến đấu đau khổ một mình, nhưng cùng với Chúa, chúng ta gánh vác khổ đau và tháp nhập đau khổ của ta với đau khổ của Chúa. Khi không có niềm tin vào Chúa hay vào cuộc sống, khi gặp thử thách hay thất bại, người ta dễ dàng than trách Chúa, than trách trời đất đã để cho họ khổ sở, mặc dù họ còn sung sướng gấp bội so với người khác. Thỉnh thoảng khi gặp thử thách, có người từ bỏ, buông xuôi tất cả, ngã gục trong nỗi thất vọng và không muốn đứng dậy. Vì thế, hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện là phương pháp hay nhất để đón nhận những diễn biến tốt và xấu xảy đến cho mình. Đừng bao giờ thất vọng khi mọi điều xảy đến cho mình. Hãy luôn vui vẻ đón nhận chúng, vì chúng ta không chiến đấu một mình, nhưng chiến đấu với Chúa. Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng, tất cả những gì xảy đến cho chúng con đều là ân ban của Chúa. Xin cho chúng con đừng ngã gục trước khổ đau, nhưng giúp chúng con biết dâng lời cảm tạ Chúa, và đón nhận chúng với niềm vui, vì Chúa luôn dạy chúng con qua chúng. Amen.
Giê-xu, người là chứng nhân của tình thương cho cõi đời. Giê-xu, người là chứng nhân mang tình mến đến cho mọi nơi. Với tâm lòng rộng lớn, với môi tình thủy chung, với nỗi dân toan từng bước đăng trùng mở lối. Qua hết khổ đau như thác nước nguồn chảy xuôi về biển rộng, người vẫn say mê thập tự vác trên vai
có một lần người đã đến đây, người đã đến đây mang tình thương sống cho hồn thế nhân. Ôi Giê-xu, người đã đi qua cuộc đời. Ôi Giê-xu, từng bước đơn côi trong âm thầm sẻ chia tấm bánh cho tha nhân. Ôi Giê-xu, người đã hiến dâng cuộc đời. Ôi Giê-xu, còn đó yêu thương, còn đó khát khao sống cho mọi người. Từng bước đơn côi trong âm thầm sẻ chia tấm bánh cho tha nhân. Ôi Giê-xu, người đã hiến dâng cuộc đời. Ôi Giê-xu, còn đó yêu thương, còn đó khát khao sống cho mọi người. Ôi Giê-xu, còn đó yêu thương, còn đó khát khao sống cho mọi người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.